Cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Không biết hôm
Xin
nay như
chào
thế nào
quý thính giả
rồi.
của Đài 1600 gửi lời chào đến anh Hoàng Tín.
Dạ, hôm nay bạn như thế nào rồi? Trời mưa tăm tá ha.
Và bên Gallen thì mưa, nhưng mà ở ở bên Rockwall này thì mưa bụi. Thế là nó không đến nỗi lắm, nhưng mà hồi hôm qua thì phải nói là mưa quá đẹp, quá tốt. Thì phải nói rằng cái thời tiết ngày hôm qua đó nó mưa nhiều, nhưng mà cái thị trường chứng khoán của nó thì rất là đẹp. Nhưng mà ngược lại ngày hôm nay nó đúng như cái bầu trời ngày hôm nay anh Hoàng Tính ơi, rồi trời âm u thì thị trường chứng khoán cũng rất là lu mờ. Dow Jones thì đã rớt dưới 18.000 điểm, hiện tại bây giờ nó rớt đến 72 điểm và con số là 17.985 điểm. Và Nasdaq thì rớt 25 điểm và con số hiện tại là 5.035 điểm. SP500 đã rớt 6 điểm và con số hiện tại là 2.102 điểm. T-note 10 năm là 1.94%. Dầu thô thì lên 14 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 57.06 xu. Một euro là đổi ra 1 đồng 10 xu. Vàng thì lên cũng khá tốt, lên 62 xu, nhưng mà suốt ngày chiều ngày hôm qua tới ngày hôm nay thì hiện tại bây giờ một ao vàng là 1.210 đồng 40 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.80%. Tuần rồi cao nhất là 3.76%, lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.96%, tuần rồi cao nhất là 2.93%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.630 đồng, bán ra là 21.730 đồng. Vàng thì mua vào là 35.080.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.180.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì khá tốt cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ trong những ngày vừa qua, đặc biệt về cái con số người tiêu dùng đó đã tăng lên, mặc dù cái nền kinh tế trên toàn thế giới đang bị hầu như cái chữ mà lúng túng. Gần đây nó có nhiều cái khó hiểu, hạn như là về bên châu Âu vân vân, thì nó làm cho nhiều người rất là confused. Họ nói rằng có nên mua thị trường chứng khoán hay không, mua cổ phiếu không, hay là không nên mua, đầu tư vào vàng hay đầu tư vào dầu vân vân. Nhưng mà nói chung lại thì cái nền kinh tế mặc dù lúng túng, nhưng mà các nhà phân tích họ cho biết rằng cái sự tiêu dùng của người dân, sự tự tin của họ đã trở lại trong cái tháng này, và cho thấy rằng cái điều đó là một dấu hiệu báo tích cực cho cái người chi tiêu bán lẻ cũng như cổ phiếu, những cửa hàng bán lẻ, rồi ngay cả cổ phiếu cũng vậy. Mà chúng thấy rằng trong những thời gian qua thì cổ phiếu nó cũng đã khá tốt. Như buổi sáng ngày hôm nay thì hội đồng quản trị đã đưa ra một con số là Consumer Confidence Index, tức là những con số mà dấu hiệu cho sự tiêu dùng mà gọi là nó confident, tức là họ người dân mà gọi là họ an tâm để mà tiêu xài đó. Và tháng 4 nó đã tăng lên rất là khá. Về riêng vào tháng 4 này thì nó đã lên 102.5. Thì trước đó khoảng tháng 1 là chỉ có 103, cao nhất là 103.8. Trong cái tháng 3 vừa rồi đó là 101.3. Tức là qua tháng 4 thì tăng lên 1, nhưng mà so với tháng 2 đó thì con số là cao nhất, cái thưa vị. Xin lỗi, tháng 1 là 103.8 là con số cao. Và theo như con số, ba con số đưa ra là tháng 1, tháng 3 và tháng 4, thì phải nói là con số này là con số cao nhất kể, những con số cao nhất kể từ tháng 8 năm 2007 cho đến nay. Và theo cho thấy mặc dầu cái đồng Mỹ Kim mạnh và cái giá dầu nó rẻ đó, thì thật sự ra thì điều này tốt vô cùng cho người dân. Vì thế người ta tiêu xài càng nhiều. Khi mà đồng Mỹ Kim mạnh lên và giá dầu giảm xuống, người ta đã được save tiền rồi mà còn được lợi thêm nữa. Thay vì trước đây một đồng họ mua được ví dụ như một cái kem đánh răng, thì bây giờ họ chỉ mua có 90 xu thôi, thì họ dư 10 xu ra cộng lại thì họ lại xài nữa. Nhưng mà nó đã làm tổn thương đi cái ngành xuất khẩu của Hoa Kỳ cũng như đầu tư vào các năng lượng. Thì chúng ta cũng ngược lại, khi một cây kem bán ra trước đây là một đồng thì nước ngoài mua, bây giờ thì nước ngoài muốn mua cây kem phải trả khác hơn nữa. Thì đó, khi đồng Mỹ Kim nó tăng cao lên thì họ lại phải bỏ tiền nhiều để mà làm cho xuất khẩu, thì để sản xuất. thì điều đó cũng ảnh hưởng đến xuất khẩu rất là nhiều. Trong khi đó thì những cái công ty điện thoại mặc dầu đứng tại chỗ nhưng mà chỉ có riêng T-Mobile là phải nói rằng họ tăng một cách doanh thu lên đáng kể. Một con số đưa ra ngày hôm nay là tăng đến 13.1%. Cái first quarter là đã tăng lên một cách đáng kể khi mà họ cho biết rằng cái số gọi là những đối thủ cạnh tranh đó thì họ không đưa ra những cái chiêu thức độc đáo cũng như là thu hút về khách hàng, nhưng mà T-Mobile thì họ luôn luôn đưa ra và làm cho mỗi quý như vậy họ đưa ra một chiêu thức mới thì làm cho nhiều người họ bỏ cái gọi là subscriber, như là hãng như là trước đây họ xài AT&T, Sprint hay Verizon thì họ đã bỏ và chuyển qua T-Mobile rất là nhiều. Riêng về cái năm ngoái đó là họ tăng cái revenue, tức là tổng doanh thu lên 6.88 tỷ, tức là 6 tỷ 880 triệu Mỹ Kim. Thì cái quý này thì họ đã lên đến 7 tỷ 8, tức là 7 tỷ 800 triệu Mỹ Kim. Một con số tiền không phải là rất là lớn. So với cái sự mà tiên đoán của các nhà kinh tế gia đó, thì T-Mobile chỉ lên khoảng 7.7 tỷ thôi. Nhưng mà con số này hầu như là biết đi cái analyst của những người kinh tế gia, họ đoán là 7 tỷ 8. 7 tỷ 7, bây giờ lên 7 tỷ 8. Trong khi đó thì nhà cửa cũng vậy, thưa vị, nhà cửa cũng đã tăng đáng kể. Con số đưa mới nhất thì vào tháng 1 đó là tăng 4.5%, nhưng mà bây giờ lại lên 5%. Theo như cái con số đưa ra của Standard & Poor's, họ research trên 20 cái thành phố lớn, thì nhà cửa đã lên giá liên tục và lúc nào cũng thấy rằng cái thị trường và nhà cửa nó cũng bị gọi là sôi động. Riêng về hai cái thành phố mà cái số nhà cửa nó lên cao nhất là Denver and San Francisco. Người ta lên trung bình là 4.5% hoặc là 5%, nhưng mà hai thành phố này họ lên 10%, tức là nhà mà họ dùng 100.000 bây giờ chúng ta phải mua 110.000 cho một căn nhà, cái thưa vị. Vào bản tin nữa thì Dũng xin gửi vì bản tin này có liên quan đến insurance. Trước đây thì chúng ta thường không có nắm rõ là insurance mua thì ở tiểu bang nào là cao nhất. Thì ngày hôm nay theo cái insurancecode.com họ đưa ra, cái tiểu bang Michigan là cái tiểu bang phải nói là trả insurance cao nhất, the most highest insurance. Phải nói là ở đây người ta trả hầu như double. Thí dụ như ở Texas chúng ta trả 1.000 đồng một năm, thì ở Michigan chúng ta phải trả 2.000 đồng cho một năm. Cái lý do đơn giản là ở đây đó, insurance họ bán chỉ có cái tiểu bang này thôi đó, là họ cộng vào cái Unlimited Lifetime Personal Injury Protection. Để đơn giản dễ hiểu như thế này, thí dụ như quý vị chạy xe mà bị đụng xe, rồi quý vị bị một cái thương tích nào suốt đời, thì cái insurance này sẽ cover cái tiền thuốc cho quý vị cả cuộc đời quý vị. Đó là cái điều đó, thì nói rằng chỉ có tiểu bang Michigan là họ bắt buộc làm điều đó, cái tiểu bang này, và làm cho cái tiền insurance mua ở đây nó cao vô cùng, chúng ta phải trả gần như gấp đôi. Trong khi đó thì những tiểu bang lân cận, những xin lỗi, những bang tiếp theo đó là Rhode Island, rồi New York, Delaware, Louisiana, đó là những cái tiểu bang mà chúng ta phải trả tiền insurance rất là cao. Nếu quý vị nào muốn mua insurance rẻ thì chúng ta hãy đến tiểu bang North Carolina, đây là tiểu bang rẻ nhất, chỉ trả có 41% trên nation average. Ví dụ như ở Texas chúng ta trả 1.000 thì ở
hình như là Tiến Dũng đã mất đường line rồi thì phải. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một vài quảng cáo, sau ít phút nữa, thưa quý vị. Thành thật cáo lỗi cùng quý vị, hôm qua cũng vậy mà hôm nay cũng vậy nữa, không biết là có trục trặc gì nữa đây. Chúng tôi sẽ xem lại cái phần kỹ thuật. Và bây giờ Tiến Dũng ơi.
Dạ vâng, xin lỗi quý vị, sometimes thời tiết nó cũng thay nó cũng thất thường, tiếng thoại cũng bị thất thường. Một bản tin kế tiếp thì chúng tôi gửi về cái bản tin về cái tiểu bang nào mà bị ăn cắp về cái thông tin cá nhân mà bị complain nhiều nhất. Thì theo như một cái record đưa ra ngày hôm nay từ FTC đó, phải nói rằng mỗi năm như vậy đó là có trên 332.646 trường hợp bị ăn cắp về cái thông tin cá nhân, và bị phải nói là họ gọi vào complaint rất là nhiều. Và theo như cái thành phố mà những thành phố họ đưa ra đó, sau đây những tiểu bang mà họ nói rằng cứ mỗi mỗi năm như vậy đó, số tiền mà bị mất đi á, khoảng 1 tỷ 7, một con số tiền khổng lồ quý vị, mà chia đều ra cho số 332.000 đó là mỗi người mất đi khoảng 2.000 Mỹ kim. Và cái tiểu bang Florida là đứng đầu, có đến 37.059 trường hợp vào năm rồi. Tức là trong 100.000 người thì khoảng 186 người bị gọi là bị ăn cắp cái thông tin cá nhân, bị ăn cắp tiền nữa. Và đứng thứ nhì là tiểu bang Washington, đến 154 trường hợp mà chia trên đầu người là 100.000 người. Và Oregon là 124 người trên 100.000 người. Và Missouri là 118 người trên 100.000 người. Và trong đó thì trong cái top 10, 10 cái tiểu bang mà đứng đầu mà nhiều người bị ăn cắp thông tin cá nhân mà bị mất tiền đó, rất may mắn là không có Texas nằm trong đó. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Tyson Food. Quý vị biết rằng trong cái thời gian vừa qua đó thì nhiều người người dân Hoa Kỳ và đặc biệt những người có con em nhỏ đó, họ rất là hoang mang khi mà con họ bị bệnh, mà cái cần uống cái antibiotic á, thì nó lại không bị kháng thuốc đi. Và họ điều tra một thời gian dài thì họ biết rằng cái những cái chất kháng sinh nó không có làm việc được, vì khi mà chúng ta ăn những cái lương thực, đặc biệt những cái poultry là những cái thịt ở nước Mỹ đó, thì nó bị thịt này nó người ta đã nuôi con vật nó chích thuốc kháng sinh nhiều quá đi, và làm cho cái thuốc này khi mà chúng ta ăn thịt của nó thì chúng ta bị kháng thuốc. Và theo như con mới đây nhất thì Tyson họ thông báo sáng ngày hôm nay thì nói rằng trong tương lai khoảng từ đây cho đến tháng 9 năm 2017 thì hoàn toàn cái chất kháng sinh mà chích vào những con gà đó nó eliminate, tức là họ sẽ bỏ hẳn luôn. Và họ cũng nói mới đây nhất thì McDonald họ cũng nói rằng họ sẽ dùng thịt gà mà hầu như ít kháng sinh, nhưng mà the next 2 years là ít kháng sinh, nhưng mà cái chuyện này, cái thông tin này đã chuyển qua bên Tyson và Tyson quyết định rằng họ sẽ hoàn toàn bỏ luôn. Và hiện tại bây giờ tất cả những người nông dân, những người nuôi chăn nuôi gia súc, những cái công ty mà supply cung cấp hàng, ngay cả các bác sĩ thú y đang ngồi xuống để tìm một cái phương hướng nào mà cắt hẳn đi cái thuốc kháng sinh mà để mà chống lại những cái con vi khuẩn mà khi chúng ta nó nhập vào cơ thể con người. Và đặc biệt chúng ta biết rằng Hoa Kỳ hiện tại bây giờ nó có con gọi là Superbug, mà cái con này thì nó khi nó vào thì khó mà trị được, và người gọi là cái y khoa của Hoa Kỳ cũng hầu như đã chào thua. Và họ quyết định rằng không phải riêng về gà không, ngay cả bò, ngay cả heo và ngay cả con turkey thì họ sẽ hạn chế hoàn toàn chích những cái thuốc hay là cho ăn những cái thuốc mà antibiotic để giúp con này không bệnh mà ăn mau chóng lớn. Trong khoảng thời gian 3 tháng đó mà con vật nó uống thuốc liên tục, nó không bệnh mà nó ăn, thì khi mà nó lớn không kịp bệnh là nó đi bán thịt rồi. Còn nếu mà chúng ta nuôi ở gà Việt Nam, dạng chúng ta nuôi 6 tháng đến 1 năm, thì trong thời gian đó nó dễ nhiễm bệnh, mà nhiễm bệnh thì nó chết. Trong khi đó thì về việc ở Hoa Kỳ họ cho uống thuốc càng nhiều để mà không bệnh, và cuối cùng họ bán con gà ra thì chúng ta ăn vào thì nó ảnh hưởng vô cùng. Thì theo các nhà chức trách của Hoa Kỳ đó, họ lo ngại vô cùng khi mà cái sự thông thường mà để cho cái con vật mà ăn cái thuốc kháng sinh này nhiều quá đi đó, thì chắc chắn trong tương lai không xa mà hiện tại bây giờ đã có rồi. Tức là cái thuốc kháng sinh rồi con người uống đó hoàn toàn nó bị kháng trở lại. Trước đây thí dụ như anh Hoàng Tính bị hay là quý vị nhiễm trùng thì chúng ta uống 100 mg thôi. Bây giờ chúng ta phải uống 200, 300 mg nó mới lành được cái nhiễm trùng đó. Nhưng mà chúng biết đâu đấy, Tyson là cái công ty phân phối cái gọi là đồ ăn đó về thịt đó là lớn nhất thế giới hiện tại bây giờ. Nó có doanh thu là 60 tỷ Mỹ kim riêng về gà không thôi đó. Hồi năm ngoái nó bán đến 11 tỷ Mỹ kim, và riêng mỗi con gà, tức là 5 con gà mà ở nước Mỹ đó, là trong đó có một con nó từ cái hãng Tyson họ bán ra. Đây là một cái hãng rất là lớn, và nếu mà nó ảnh hưởng kinh về một con gà bán ra là từ Tyson trong 5 con gà, thì phải nói là một trong 5 người chúng ta đã bị ảnh hưởng về cái thức ăn từ Tyson là cái tiêu việt. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Wow. Vậy hy vọng là cỡ từ đây cho đến 2 năm nữa thì chúng ta sẽ ăn được những cái đồ cho nó tốt đẹp hơn, về cái những cái con động vật mà quý vị thường ăn, heo, gà, bò, vân vân. Nhưng mà thằng Hòa tính thấy không phải heo, gà, bò mà luôn cả cái vấn đề mà thực phẩm cũng vậy, những cái chất rau cải cỏ này nọ, chúng ta nếu mà chúng ta biết, nhận xét nhìn một chút xíu, giữa những cái rau cỏ thường và những cái rau cỏ mà organic người ta nói, thì chúng ta thấy hai cái dạng hình của hai cái loại rau nó khác nhau. Organic thì quý vị thấy nó hơi nhìn thấy khác, chứ là nó hơi èo uột hơn là những cái loại rau cỏ mà họ sản xuất, rất là nhiều, cây thì nó rất là bự, chẳng hạn như củ cải đi, quý vị nhìn thấy củ cải cà rốt đi, quý vị thấy, nếu mà người ta sản xuất bằng thuốc thì nhìn thấy củ cải nó rất là bự lắm, còn nếu mà organic thì nó lại mỏng, nó lại nhỏ nhưng mà nó rất là có mùi thơm, phải không Tiến Dũng? Dạ
Chính
vâng.
xác của thằng tính là nếu mà nhìn về củ cải hay nhìn
Dạ.
về đồ ăn thì chúng ta
Dạ.
thấy nhìn gần một chút xíu nữa, nhìn người Mỹ và người Việt Nam anh thấy ha, người Mỹ thì to nhưng mà yếu vô cùng, người Việt Nam mình nhỏ nhỏ nhưng mà rất là mạnh phải không anh,
Không,
bên đây
người
người
Việt
Việt
mình
Nam
cũng
mình
từ từ.
organic phải
Người
không?
Việt mình cũng từ từ cũng bự lên đấy, cũng bự lên đấy. Tại
Tại
vì sao vậy?
mình bất
Quý
như
vị
Mỹ mình ăn đồ không có organic thì
cứ
bự lên đúng rồi nhưng mà yếu.
Quý vị ăn một cái rau đi, thằng chẳng hạn như quý vị ăn rau, ăn của cái cà rốt đi. Quý vị ăn cái đó là ăn 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 những cái chất nó làm cho nó bự lên cái cây, chứ không phải là thực chất là cái chất bổ dưỡng của cái cây đó, thưa quý vị. Nếu mà organic thì chắc là nó tốt hơn, nhưng mà organic thì hơi hơi bỏ tiền ra thêm chút xíu nữa. Họ phân biệt rõ ràng. Quý vị muốn ăn organic thì qua cái hàng organic. Quý vị muốn ăn cái hàng rẻ thì có cái hàng rẻ cho quý vị, cũng giống như thịt bò, thịt heo, thịt gà, mỗi chợ nó mỗi khác nhau. Nếu mà quý vị để ý kỹ thì quý vị sẽ thấy được cái giá nó rất là chênh lệch rất là nhiều. Cảm ơn Tiến Dũng đã đến với chương trình này với những cái bản tin thật là hấp dẫn, hoặc là lý thú trong mỗi cái lần thực hiện này. Hẹn gặp Tiến Dũng ngày mai. Xin được mời
Dạ
bạn gửi
vâng,
lời
Tiến
chào.
Dũng cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn
Dạ
quý
vâng.
vị rất là nhiều và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng. Chào Tiến Dũng, chào quý vị.